tiếp chương trình phát thanh vào giờ này, Thanh Tùng mời quý thính giả bắt đầu theo dõi và tham dự tiết mục hội luận về luật pháp với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Offices. Xin mời luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Thanh Tùng. Xin kính chào quý khán giả VT News ngày hôm nay. Tôi muốn nói về trust và một phần nó cũng liên quan đến vấn đề luật gia đình và về vấn đề tiền hôn nhân. Tại sao tôi muốn nói đến vấn đề này là vì một cái quyết định mà có lẽ quyết định nó cũng chưa có được cho phép in ra, nhưng mà nó cho chúng ta thấy rằng là khi chúng ta sống ở một cái quốc gia như vậy, chúng ta cần phải làm đúng theo như luật đã được đưa ra. Rồi thì là chuyện nó sẽ không có phức tạp như mình nghĩ. Và nếu ai cũng làm được như vậy thì nó có lẽ nó sẽ tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta nói về vấn đề tiền hôn nhân thì quý vị có lẽ biết nhiều rồi. Là tiền hôn nhân tức là chúng ta làm một cái tờ giấy, hai người trước khi lấy nhau chúng ta chỉ định cái tài sản nào là tài sản của riêng, tài sản nào là tài sản sẽ trở thành là của chung. Thì nếu tiền hôn nhân thì tất cả những cái tài sản mà cái người mà có trong thời gian chưa là vợ chồng thì cái là tài sản của cái người đó. Nhưng mà một trong những cái đòi hỏi mà luật nói rằng là cái người làm cái giấy tiền hôn nhân đó cần phải cho cái người mà nhận cái việc chỉ định là cái tài sản này là tài sản của riêng biết trước khi cái thời gian họ ký cái giấy đó ít nhất là một tháng, và họ phải có quyền tham khảo cái việc đó với người luật sư của họ. Tôi biết cái đó là một cái sự khó khăn cho cái phong tục tập quán của người Việt Nam mình, là tại vì là không phải Việt Nam nhưng mà tôi nghĩ là người quốc cũng vậy, nhưng mà ít thôi. Nhưng mà cái người trong cái phong tục tập quán của chúng ta nó khác cái chỗ là chúng ta thương yêu nhau, chúng ta không có nề hà đến những cái vấn đề như vậy. Nhưng vì chúng ta sống ở quốc gia này thì chúng ta phải để ý đến những phần đó, và nhất là ngày hôm nay có rất là nhiều người khi mà đi đến cái hôn nhân với một người khác và mình có nhiều tài sản thì cái việc mà làm cái tiền hôn nhân đó là một cái việc căn bản bình thường. Nhưng chúng ta phải cho cái người mà đứng ở cái vị trí, nói là họ đứng ở cái vị trí gọi là không có đủ cái advantage như mình, họ phải có cái cơ hội là những cái lời nói trong này có đúng hay không, những cái tài sản này có phải là của riêng anh hay không, hay của riêng em hay không. Rồi thì là nếu mà đó là cái tài sản riêng của cái người đó thì cái tài sản đó vẫn là của riêng người đó. Tại sao mình lại nghĩ rằng là cái đó là của mình khi mà mình chưa có gọi là contribute, chưa có bước vào cái hôn nhân, chưa có làm một cái gì cho cái tài sản nó hết, thì nó trở thành một cái tài sản riêng tư của cái người mà có cái tài sản đó trước khi bước vào cái cuộc sống hôn nhân và vợ chồng trong tiểu bang California này. Ở tiểu bang California này, tất cả những gì chúng ta có trong thời gian vợ chồng là của chúng, tôi vẫn nói như vậy. Nhưng mà có nhiều người vẫn không nghĩ rằng là chuyện đó có thể xảy ra, và tôi dám nói rằng là 99% quý vị bước vào tòa, tất cả những gì xảy ra trong thời gian vợ chồng là của chung. Không cần ai biết ai nói gì hết. Chánh án của tòa ở trên tòa gia đình có rất là nhiều quyền để mà quyết định rằng là cái tài sản đó là của chung hay của riêng, với những cái lời khai, với những cái bằng chứng đưa ra giữa hai bên. Cái mà tôi muốn nói ngày hôm nay đó là cái tài sản của riêng nó còn là của riêng hay không, hay là trong thời gian mình vợ chồng, rồi thì là cái lời nói ngon ngọt hay là cái quyết định của mình chuyển cái đó thành là tài sản của chung. Chúng ta gọi cái sự chuyển nhượng đó, tiếng Mỹ gọi là transmutation. Trong một cái giấy living trust, tức là một cái văn bản mà chúng ta để tài sản lại sau khi chúng ta ra đi, thì hầu hết là những cặp vợ chồng đều chuyển nhượng những cái tài sản họ có với nhau trong cái trust này là của chung, tức là nó là community property, tài sản của chung. Và những cái tài sản mình có ở một cái tiểu bang khác, và khi mình sống ở California thì những cái tài sản đó gọi là quasi-community property, tức là cái tài sản đó là của chung nhưng mà nó ở một tiểu bang khác, rồi tài sản của riêng. Và trong một cái trust thì cái việc đầu tiên là chúng tôi phải định nghĩa rằng là cái phần tài sản nào của riêng nó vẫn là của riêng và tài sản nào là của chung vẫn là của chung. Sau khi cái người đã mất đi hay là sau khi cái chuyện gì đó xảy ra, có rất là nhiều cặp vợ chồng làm những cái bộ trust rồi đến lúc đi đến cái chỗ mà gọi là ly dị. Thì cái sự mà hai người có những cái tài sản như vậy nó phải được định nghĩa rằng là cái nào của chung, cái nào của riêng. Khi mà chúng ta có những cái tài sản trước khi chúng ta...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Alo.
Dạ, xin mời chị. Đặt câu hỏi đi ạ.
Dạ, xin hỏi có... không phải hỏi về lãi mà hỏi về có văn yến đó không vậy?
Hỏi là về cái gì cơ ạ?
Dạ, hỏi cái máy thôi ạ.
Cái máy làm sao?
Mà không hỏi có văn yến ở đó không?
Dạ thưa, giờ này là giờ hội luận về luật pháp của luật sư Nguyễn Kim Phượng. Và chúng tôi đang mở đường dây điện thoại để quý vị có thắc mắc về luật pháp thì gọi vào. Số điện thoại mà chị đang gọi vào là số dành cho thính giả đặt câu hỏi về luật pháp từ chị. Còn xứ ngôn viên Vân Yến sẽ không có mặt ở Viên Thao vào những ngày bình thường. Nàng Vân Yến chỉ làm việc cuối tuần mà thôi. Cuối tuần chị gọi lại cho Vân Yến nha. Dạ, không có chi ạ. Dạ, không có chi. Xin cảm ơn chị. Xin trở lại với luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Ngày bình thường là cái ngày đang làm việc hay là cái ngày bất bình thường là cái ngày mình đang làm việc? Vâng, Vân Yến thì làm việc cuối tuần và Vân Yến đọc chuyện rất là hay. Số điện thoại của chúng ta là 408-947-7030. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, cứ thể gọi, có thể gọi trong thời gian tôi nói chuyện. Và nếu quý vị có những thắc mắc về vấn đề luật, quý vị có thể gọi trong giờ phát thanh 408-947-7030.
Dân thưa luật sư, có gì tính giả gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Thưa luật sư, nếu mà thẻ xanh mình đó, tháng 5 mình hết hạn đó, giờ này mình đăng ký thi quốc tịch đó, lỡ mà thi nếu như thi rớt thì giờ có nói là mình quá hạn không làm thẻ xanh.
Rồi, tháng 5 thẻ xanh của mình hết hạn, bây giờ mình làm đơn để xin thi quốc tịch thì chuyện gì xảy ra? Không chỉ là lỡ mình thi không đậu nhá, bây giờ tôi ở đây, ở mỗi nơi nó khác, nhưng mà ở San Jose này của chúng ta thì văn phòng là ở Santa Clara ngày hôm nay. Họ đã nói rằng là khi quý vị bước vào trong văn phòng của Di trú và Công dân Hoa Kỳ để đi thi quốc tịch thì cái thẻ xanh của quý vị phải có hiệu lực. Và nếu quý vị không có hiệu lực, cái thẻ xanh có hiệu lực thì quý vị phải có cái receipt nói là quý vị đã nộp đơn để xin cái thẻ xanh mới. Tôi biết rằng là làm như vậy nó rất là tốn tiền, nhưng mà chưa chắc gì 3 tháng đã đủ để mà cho chị đi thi công dân Hoa Kỳ trước khi cái thời gian cái thẻ xanh nó hết hạn. Tôi không biết được, nhưng mà nếu mà nó hết hạn và chị bước vào sở di trú và công dân Hoa Kỳ mà nhân viên trong đó họ đòi hỏi một cái thẻ xanh mới hoặc là cái giấy receipt là chị đã nộp để đã có thẻ xanh mới thì chị phải làm như vậy thôi, vì họ muốn biết rằng là mình đang đứng trong cái tình trạng như thế nào dưới cái diện thường trú dân. Đó là lý do tại sao họ nói là cái thẻ xanh của mình phải có hiệu lực khi mà mình bước vào trong đó, mình đi thi, cái ngày mình vô đó đi thi phải có hiệu lực nhé. Đó là câu trả lời của tôi. Tôi không biết rằng là cái câu trả lời đó nó có đúng với cái gì chị muốn nghe hay không. Tại vì cho dù rằng là chị thi đậu mà cái thẻ xanh đó nó hết hạn trước khi chị bước vào phòng di trú vùng Hoa Kỳ thì chị cũng phải có cái thẻ xanh mới hoặc là có cái receipt là chị đã nộp cái đơn mới nhé. Đó là câu trả lời. Ok.
Thưa luật sư, có vị thính giả khác đang chờ trên đường dây, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello.
Dạ, xin mời chị.
Dạ, thưa luật sư, cho em xin có câu hỏi là hai người ở với nhau 7 năm mà không có hôn thú. Thì nếu mà sau này mà có chia tay ra thì của giống như hai người ở chung lâu nay cũng có mua cái nhà, nhưng mà anh ấy đứng tên thì nửa chia tay ra thì tài sản là có phải chia không được chứ?
Ok, cái câu hỏi này xảy ra rất là nhiều. Ok, cái việc đầu tiên chúng ta phải biết là ở một cái tiểu bang như chúng ta đang sống đây, luật nói rằng là chúng ta phải có hôn thú mới coi như là hợp pháp dưới luật, tức là legally married. Cái chữ đó là một cái chữ pháp lý, chứ không chữ pháp luật, chứ không phải là cái chữ muốn nói là nói nha. Rồi, cái tình trạng mà những người ở với nhau bao nhiêu năm trời không có hôn thú, có con, rồi có tài sản, có nhà, nhưng một trong hai người đứng chủ quyền hay là đứng làm chủ cái tài sản đó, thì đến cái lúc hai người phải chia tay nhau thì cái tài sản đó sẽ được quyết định như thế nào? Rất là messy, rất là hỗn loạn. Tại vì sao? Tại vì cái việc đầu tiên là chúng ta phải giải quyết cái việc là hai người là partner với nhau, hai người là bạn chung sống với nhau, cohabitant, hay là hai người là vợ chồng với nhau. Cái việc thứ hai chúng ta phải thẩm định là cái tài sản mà hiện giờ một người đứng tên đó thì cái tài sản đó của cái người đó không thôi, hay là của chung. Nếu là của chung, chúng ta phải chứng minh như thế nào? Nếu là của cái người đó không thôi, thì là cái người đó có quyền làm chủ tất cả những cái tài sản đó. Nhưng nếu chúng ta nói là cái nhà này mua trong thời gian chúng tôi ở với nhau, anh ta đồng ý hay là cô ta đồng ý là của chúng tôi, thì cái tài sản này nó phải là của chung hay không, nó dựa trên những cái bằng chứng mà mình đưa vào tòa và cái câu chuyện mình đưa vào tòa. Rồi chánh án tòa sẽ dựa trên những cái bằng chứng và dựa trên cái người nào đó khai sự thật thì chánh án họ sẽ quyết định là cái tài sản đó chia đôi hay là của một người. À, tùy vào từng trường hợp một, không thể nào có một câu trả lời tổng quát cho tất cả mọi người. Cho nên cái việc đầu tiên chúng ta phải xem rằng là nếu đây là một cuộc hôn nhân thì làm cho nó ra một cuộc hôn nhân nhé. Rồi tất cả mọi việc khác nó sẽ đi theo và nó sẽ không làm phức tạp cuộc sống thêm. Đó là câu trả lời.
Cảm ơn luật sư.
Có chị. Xin lỗi quý vị. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030. Transmutation, nó là một cái từ ngữ trước pháp luật. Nói rằng là khi mà chúng ta quyết định...
Thưa luật sư, có vị thính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, phải em không ạ?
Nhưng tắt radio được không?
Dạ. Dạ cho em xin hỏi, nhà em có nhà ở San Jose đó, mà nhà em có cái sân cỏ ở trước á. Bây giờ em muốn tráng cái sân cỏ cho nó clean lại, em có cần phải xin phép city không ạ?
Ồ, San Jose hả?
Okay. Dạ.
Nếu mà ở San Jose đó thì tôi không thể nào mà trả lời được hay không. Mình phải nhìn vào cái ordinance của San Jose. Lý do tôi biết ở Milpitas, tắt cái radio đi. Tại sao tôi biết ở Milpitas mình không thể nào làm được như vậy là vì chính thị trưởng của Milpitas nói là ở thành phố đó họ có cái ordinance, họ không cho phép làm như vậy, bắt buộc phải có một ít là nửa sân cỏ. Còn là tôi không biết. Tôi thấy cũng có nhiều người họ không có cỏ, họ chỉ có xi măng thôi. Nhưng mà biết chắc chắn thì mình phải gọi cho thành phố để hỏi họ cái việc đó, hoặc là mình lên trên website mình nhìn vào cái ordinance của thành phố San Jose về vấn đề the front lawn on the house. Okay.
Oh, yeah, thank you.
Có chi vô. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7030.
Dừng, có gì thính giả kế tiếp đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, chào luật sư. Dạ, tôi có cái câu hỏi là ông xã tôi, ông làm cái di chúc. Mà trong cái di chúc ông ta viết thì tôi có điều ông có đồng ý, mà ông ta sẽ đem lên luật sư để ký giấy tờ.
Thế là nó vang lắm. Tắt cái radio đi. Rồi nghe trên cái điện thoại giống như là đang nói chuyện với tôi trên điện thoại vậy, thì nó dễ dàng hơn nhé.
Yeah.
Bây giờ cái câu hỏi là người chồng của tôi có một cái di chúc, và trong cái di chúc nó có những cái điều khoản mà tôi không bằng lòng. Rồi nữa. Rồi sao nữa?
nếu mà cái di chúc nó ông ta rồi ta có thể làm một mình, tôi nghĩ là cái chuyện đó nó không đúng.
Ok, đây là câu trả lời nhé. Một là tắt điện thoại, tắt cái điện thoại, hai là tắt cái radio nhé. Rồi, nó hết vang thì tôi mới có thể trả lời được chứ, cái câu hỏi này hay lắm nhé. Ok, rồi. Khi chúng ta là vợ chồng ở California thì những cái tài sản chúng ta có là của chung, quý vị nghe riết rồi quý vị cũng thuộc lòng luôn. Thì khi mà người chồng hoặc người vợ làm một cái di chúc, chúng ta chỉ có thể cho đi cái nửa phần của mình thôi. Mình không thể nào nói là ok, căn nhà này tôi với bà đứng tên hoặc là tôi đứng tên, nhưng tôi với bà là vợ chồng và tôi muốn đưa căn nhà này cho chị của tôi hay cho em của tôi hay cho mẹ của tôi. Cái người nào đó, người chồng hay người vợ không thể nào làm như vậy được. Nếu cái chủ quyền của cái căn nhà đó đứng hai người, ông A và bà A là joint tenants, thì cái di chúc mà ông A làm để mà cho cái căn nhà đi cho ai đó nó vô hiệu lực. Nếu thời gian ông A chết và ông A và bà A vẫn là vợ chồng thì căn nhà đã thuộc về bà A. Ok? Yeah. Nhưng nếu ông A và bà A đứng trên cái chủ quyền là community property, tức là tài sản của chung, thì cái hiệu lực nó cũng như cái việc tôi vừa mới nói, chỉ khác một điều là mình phải làm cái việc này thêm một bước nữa là ở trong tòa. Nếu ông A và bà A đứng là hai người là vợ chồng nhưng mà tenancy in common, tức là cái từ ngữ đó, thì ông A có quyền cho một nửa căn nhà cho bất cứ ai ông A muốn mà bà A không phản đối được. Đó là nói căn nhà. Bây giờ nói những cái tài sản khác, tôi không biết, tùy theo cái tài sản mà hai người có. Ví dụ như ông ta, bà có cái nhẫn kim cương 5 carat, bà muốn cho con bà nhưng bà không muốn để cho ông thì ông cũng có thể phản đối vậy. Tùy theo.
Yeah.
Ok, ông ta có quyền có cái di chúc nếu mà ông ta muốn. Bà không có quyền phản đối. Miễn là ông ta chỉ có thể cho đi cái nửa phần của ông ta mà không thể cho đi hết cái tài sản của chung. Ok, đó là câu trả lời. Ok?
Tôi không còn sống, ta cũng phải làm được cái chuyện đó hả?
Bà còn sống, ông ta có quyền cho đi một nửa cái phần của ông ta. Nếu cái chủ quyền mà ông bà có với nhau trên cái tài sản nó theo như những cái gì mà tôi vừa mới nói, tôi biết là nói cũng mau. Nhưng mà nếu bà muốn có thắc mắc thêm, bà có thể lên làm hẹn lên văn phòng và tôi có thể lặp lại để cho bà hiểu rõ hơn nhé.
Dạ.
408-947-7717 là số điện thoại ở văn phòng nhé.
Dạ, cảm ơn sư ạ.
Xin cảm ơn bà. Bà có thể gọi cho chúng tôi số 408-947-7030. Và khi ông bà làm cái trust, hai người làm một cái trust, thì cái tài sản của riêng vẫn là của riêng và của chung là của chung. Và nếu hai người này có những cái tài sản vừa chung vừa riêng thì cái quan trọng nhất là cái liệt kê, nó gọi là cái schedule. Và cái liệt kê đó phải liệt kê rõ ràng. Và trong cái trust phải viết là nếu người này mất đi trước thì tài sản chia như thế nào và người kia mất đi trước tài sản chia như thế nào. Cái quan trọng ở trong cái việc mà chúng ta làm trust đó là cái việc chúng ta đừng có transmute, đừng có đổi cái dạng của cái tài sản đó. Nhiều người nhận 100.000 đô la từ là một cái tiền được hưởng gia tài từ người mẹ. 100.000 đô la đó là tài sản của riêng. Khi chúng ta nhận tiền từ những người mất để lại cho chúng ta. Chúng ta có...
Thưa luật sư, có vị tín giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello. Dạ, thưa luật sư ạ. Em muốn có câu hỏi là em có một người anh trai vừa mới qua đời. Anh có hai người con riêng, còn người vợ hiện tại thì không có con. Em được biết đó là anh trai em để lại di chúc á, nhưng mà cho người vợ hiện tại, không có cho hai người con. Hai đứa con đó, một người thì trên 21 tuổi, một người dưới 17 tuổi. Em muốn hỏi là trong trường hợp đó thì hai người con có thể đi ra tòa để mà xin được thừa hưởng một phần ở trong cái đó hay không ạ? Em xin cảm ơn, em cấp điện thoại.
Ok.
Cảm ơn, bye bye.
Ok, bye bye. Ok. Cái việc đầu tiên tôi phải nhìn vào đó là cái di chúc. Ok. Cái, nếu mà anh ta có nhiều tài sản, tôi không biết là tài sản là những cái gì. Nhưng mà cái việc đầu tiên là phải có cái di chúc. Và nếu tài sản của anh ta là những gì trị giá trên 150.000 như cái nhà chẳng hạn, như là một cái chương mục tiết kiệm, như là một cái chương mục chứng khoán, 200-300.000 sử dụng như vậy, thì cái người vợ này phải đưa cái di chúc vào trong tòa để mà xin probate, tức là xin tòa thẩm định cái di chúc này nó là thực sự và chỉ định cái người mà anh ta chỉ định làm executor, tức là cái người vợ này có thể là cái người executor, tức là đứng vào cái vị trí của anh ta. Và chánh án họ sẽ làm việc đó nếu không có ai phản đối. Khi cái người vợ này đặt cái hồ sơ vào trong tòa để xin probate, thì cái người vợ này phải báo cáo cho hai người con của anh này biết. Và khi người vợ này báo cáo hai người con của anh này biết, thì hai người con của anh này có thể bước vào tòa để phản đối cái việc này. Ok, cái đó là việc đầu tiên. Cái người con trên 18 tuổi có thể tự bước vào tòa hoặc là có luật sư. Nhưng cái người con dưới 17, dưới 18 tuổi thì cái người guardian là cái người đứng ra nuôi dưỡng cái đứa bé đó, hoặc là một cái người luật sư nào sẽ được chỉ định để đại diện cho cái đứa bé đó bước vào tòa để phản đối cái việc đó. Đó là việc đầu tiên. Sau khi phản đối rồi, lúc đó hai người con này mới đưa một cái vấn đề vào trong tòa là hai người con này đã bị bãi bỏ trên cái việc lãnh gia tài của người bố. Tiếng Mỹ nó gọi là pre-terminated child, tức là hai người này đã bị bãi bỏ trước khi được quyền thừa hưởng gia tài. Rồi từ đó cái hồ sơ nó sẽ đi đến đâu thì tôi không biết, nhưng mà được chứ sao không được. Khi mà hai người con này là hai người con ruột của bố thì, và hai người con này không được thừa hưởng gia tài, thì nó phải tùy vào cái giấy di chúc anh ta để như thế nào, tùy vào cái tài sản anh ta có như thế.
Thưa luật sư, có gì tính giả đang gọi vào, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Hello, dạ, nãy tôi hỏi cái câu hỏi luật sư á, là ông xã tôi, ông muốn làm di chúc mà tôi không có đồng ý á, thì nếu mà tôi vẫn còn sống mà ông vẫn làm cái di chúc đó, thì khi mà ông ta mất tôi còn sống thì cái di chúc đó, ông nửa phần trăm của ông ta sẽ chia ra được. Nhưng những gì mà ông ta nói, hay là tôi sẽ luật ra đi, tôi sẽ hưởng hết 100%.
Ok, bà có thể cúp cái điện thoại đi, rồi để tôi trả lời hết cái câu hỏi của cái cô vừa rồi, tôi sẽ trả lời cho bà cái câu hỏi này nhé. Tôi hiểu câu hỏi của bà rồi nhé.
Dạ.
Để tôi tiếp tục trả lời cái câu hỏi của cái cô vừa rồi. Tại vì tôi nghĩ cái câu hỏi này nó rất là hay, cho nên tôi muốn nói thêm một chút nữa là cái người con này có quyền bước vào tòa để mà xem rằng là cái người bố này đã để cái di chúc lại như thế nào. Và đó mới, tôi không nói chuyện về câu hỏi của bà đâu. Bà khoan trả lời, bà đừng trả lời nhé. Trả lời này cho cái cô trước ấy, cái cô vừa hỏi nãy á, nhé. Đừng có trả lời, cho nên tôi yêu cầu bà nếu bà có thể cúp điện thoại đi, thì bà có thể nghe tôi trả lời trên radio nếu được. Câu trả lời của câu hỏi của bà nhé. Thì... hai người con của cái anh này có thể bước vào tòa để phản đối cái việc là cái di chúc này nó sẽ được giải quyết như thế nào. Ok, hai người con này có quyền được làm cái quyền đó, và được cái quyền đó là cái người vợ của cái anh này phải báo cáo cho hai cái người con này biết khi mà cái hồ sơ này đưa lên probate. Ok, rồi từ đó cái việc nó sẽ xảy ra như thế nào thì tùy vào cái tình trạng tài sản của cái anh này và tùy vào những cái gì trong cái hồ sơ này. Nhưng nếu anh này anh có tài sản riêng thì nhất định hai người con này phải được lãnh cái phần của hai người con này, ít nhất là 2/3 cái tài sản riêng đó, ít nhất nhé. Đó là cái câu trả lời. Ok. Còn cái câu trả lời của cái người thính giả đang hỏi kiểu của cái bà này, bây giờ ông chồng ông mới làm cái di chúc, và cái người vợ này thấy cái di chúc và không bằng lòng là ông mới làm những cái gì trong đó. Và người vợ này đây hỏi rằng là, bà đây hỏi rằng là, nếu mà ông ấy mất đi, bà có được lấy tất cả những cái gì của hai người hay không? Tôi đã trả lời rồi, tôi tùy vào cái dạng tài sản mà hai ông bà đang có. Tôi không thể nào nói là được hay không, nhưng nó tùy vào cái dạng tài sản. Nếu ông bà có một cái căn nhà ngày hôm nay, bà lấy cái chủ quyền nhà ra, bà mang lên đây tôi sẽ giải thích cho bà để cho bà hiểu thêm. Vì nói như vậy có lẽ bà cũng chưa có hiểu đâu. Cho nên nó tùy vào cái dạng, Còn cái việc ông làm cái di chúc, ông có quyền làm, bà không có cấm được. Đến lúc ông ấy bước ra đi rồi, ai là cái người đứng kế vị ông ta, gọi là executor, cái người đó sẽ đưa cái hộ di chúc đó vào trong tòa, rồi yêu cầu tòa cho phép họ được giải quyết tài sản. Lúc đó bà có quyền phản đối. Ngày hôm nay bà phản đối làm cái gì, ông chưa ra đi mà. Nhưng mà tôi không biết là cái việc ông để lại như thế nào. Và nếu mà bà thấy cái di chúc đó rồi, thì hai ông bà có thể nói chuyện với nhau để mà giải quyết cái việc đó nhé. Nhưng mà nếu bà muốn hiểu thêm, bà có thể lên gặp tôi ở trên văn phòng nhé. Cảm ơn bà nhiều.
Dạ, cảm ơn luật sư. Dạ, bà.
Điện thoại của chúng tôi là 408-947-7030, 408-947-7030. Khi chúng ta nhận tài sản của cái người đã mất đi, chúng ta gọi đó là inheritance. Khi chúng ta có tài sản riêng tư, ok, những cái tài sản đó là của riêng, tức là separate property. Nếu tôi nhận 100.000 đồng từ cái người dì của tôi mất đi và cho tôi 100.000 đồng, nếu tôi không mở một cái chương mục để 100.000 đồng đó qua một bên, và tôi lấy 100.000 đồng đó tôi bỏ vào cái chương mục mà có tên của hai vợ chồng tôi, thì cái 100.000 đồng đó nó trở thành của chung. Về sau này tôi biết rằng là làm như vậy là tôi đã transmute cái dạng của cái tiền này từ của riêng ra của chung. Lúc đó tiền không còn nữa, lúc đó mình có nói cái gì nữa cũng khó mà có thể lấy lại được. Tôi không nói là không được, nhưng mà nó sẽ phức tạp cuộc sống thêm và tốn rất là nhiều thời gian. Cho nên khi cái tài sản nào là của riêng thì chúng ta phải giữ cái dạng của nó là của riêng. Ok.
Thưa luật sư, Thanh Tùng thấy điện thoại gọi liên tiếp vào nên cho Thanh Tùng được nhận thêm một vị thính giả nữa. Dạ, xin mời đặt câu hỏi.
Hello, Thanh Tùng, luật sư cho hỏi thăm về immigration.
Được, anh hỏi đi.
Cho hỏi thăm coi, tôi sponsor cho một người mà đứng ra làm bảo trợ về vấn đề tài chính. Mà trong vòng 3 năm là phải responsible của tôi ha. Rồi nếu mà cái người trong cái 3 năm đó, cái người đó mà làm ví dụ như bởi vì bệnh nặng hay là đi xin welfare rồi có ảnh hưởng đến tôi không đó, luật sư?
Ok. Anh nói anh là cái người đang được yêu cầu đứng đồng bảo lãnh tài chính cho một người qua Hoa Kỳ này đúng không?
Đúng, yes.
Câu hỏi anh là nếu trong thời gian cái người đó đang ở Mỹ và cái người đó đi lãnh những cái phúc lợi của chính phủ hay là bị những vấn đề về y tế thì cái trách nhiệm của anh là như thế nào, có đúng không?
Yes, đúng rồi đó. Yeah.
Câu trả lời cho anh. Những phúc lợi về y tế, xin lỗi, những phúc lợi về chính phủ, tức là chúng ta gọi là government benefits, nó tùy theo cái phúc lợi, ok? Không phải cái nào anh cũng có trách nhiệm hết, ok?
Yeah.
Tôi không nhớ, không lầm thì nó chỉ khoảng chừng 5 vấn đề, tức là 5 cái phúc lợi thôi, tức là 5 benefits thôi, ok? Anh nói rằng là anh đưa họ qua đây, anh bảo lãnh tài chính cho họ và anh nói rằng là cuộc sống của họ không phải là anh bảo đảm cho họ cuộc sống, nhưng mà anh nói rằng là anh sẽ take care họ, anh sẽ lo lắng cho họ về vấn đề những cái chi phí bản cho cuộc sống. Ngày hôm nay họ bỏ họ đi đâu đó rồi họ đi xin welfare. Rồi một ngày nào
đúng
đó, chính phủ tìm được anh là cái người đồng bảo trợ, họ gửi cho anh một cái hóa đơn. Ok, đó là cái trách nhiệm của anh và anh phải trả lại nếu cái phúc lợi đó được định nghĩa dưới luật là anh phải trả lại tùy theo cái việc nhận. Về vấn đề y tế, nếu họ bị thương tích, họ vô nhà thương, anh không có ở đó, anh không có bảo đảm cái hóa đơn của họ, anh đâu có trách nhiệm gì đâu. Nếu là guarantor, nếu anh ký giấy tờ là anh sẽ nhận trách nhiệm về vấn đề hóa đơn thì lúc đó anh mới có trách nhiệm. Còn nếu anh không ký giấy tờ gì hết mà họ bị bệnh hoạn, họ đi vô nhà thương của chính phủ như là nhà thương Valley Medical Center thì anh đâu có trách nhiệm gì đâu. Ok?
Dạ, ok. Rồi, chị hiểu rồi. Rồi, thank you luật sư. Rồi, chào bạn.
Hết rồi, tôi muốn mang đến cho quý vị một cái hồ sơ. Mà nếu ngày nào tôi phải đi xa, tôi sẽ đọc cái hồ sơ đó để cho quý vị nghe. Hai người tranh chấp nhau chỉ vì cái vấn đề transmutation, vấn đề premarital agreement. Ha? Mà cuối cùng cái hồ sơ đã xử đến mấy tháng trời. Và cuối cùng hai luật sư, ba luật sư và hai người này phải tiêu 1,5 triệu đô la tiền luật sư. Đó là cái khổ của cái việc mà nếu chúng ta không làm đúng ngay từ đầu thì nó sẽ xảy ra rất là nhiều những vấn đề khác về sau này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717. Tôi là luật sư Nguyễn Kim Phượng. Xin cảm ơn sự đồng hành hôm nay. Xin kính chúc quý vị và các bạn làm lại sự hành động.